Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải
và Phước Đông.
Chương 23. Suy niệm về thái độ của Pilato đối với Giêsu.
Giêsu nói:
Cha muốn con suy niệm bài tường thuật về các cuộc gặp gỡ của cha với Pilato. Gioan hầu như luôn luôn hiện diện, hay ít là ở rất gần cha. Ông là chứng nhân và là người thuật chuyện chính xác nhất. Như khi ông kể việc ra khỏi nhà Caipha, cha bị điệu tới tòa án, và ông nói chi tiết lúc sáng tinh sương. Trong thực tế, con đã thấy là ban ngày vừa bắt đầu. Ông cũng nói chi tiết họ, những người Do Thái, không vào để khỏi bị dơ, để ăn lễ vượt qua. Giả hình như thường lệ họ thấy cái nguy hiểm bị dơ khi bước trên bụi đất trong nhà một người dân ngoại, nhưng họ không thấy rằng giết một người vô tội là có tội. Và với tâm hồn sảng khoái, vì đã hoàn thành tội ác, họ có thể thưởng thức lễ vượt qua ngon hơn. Ngày nay cũng có rất nhiều người bắt chước họ, tất cả những người hành động xấu ở bên trong, mà bên ngoài bày tỏ sự trọng kính đối với tôn giáo và vì tình yêu Thiên Chúa, đều giống họ. Hình thức chỉ có hình thức mà không có tôn giáo thật. Nó gợi cho cha sự ghê tởm và nổi giận. Các người Do Thái không vào nhà Phi-la-tô, Phi-la-tô ra để nghe điều đám đông gào thét. Chuyên nghiệp như Phi-la-tô trong việc cai trị cũng như xử án, chỉ cần một cái nhìn, ông ta hiểu ngay rằng người có tội không phải là cha, mà là lũ dân say thù ghét. Sự gặp gỡ giữa hai cái nhìn của chúng ta cho đọc thấy con tim của nhau. Cha xét xử Phi-la-tô như ông ta là, và ông ta xét xử cha như cha là. Cha thương ông vì ông yếu nhược, ông thương cha vì cha vô tội. Ông đã tìm cách cứu cha ngay từ lúc đầu, mà bởi vì chỉ có Roma được quyền xét xử và được thi hành công lý đối với kẻ bất lương, ông ta thử cứu cha bằng cách nói, hãy xử ông ta theo luật của các ngươi. Lại giả hình một lần thứ hai, các người Do Thái không muốn tuyên bố một sự kết án. Thực sự là chỉ có Roma có quyền xét xử. Nhưng ví dụ khi Ê-chiên bị ném đá, Roma vẫn cai trị ở Jerusalem. Dù vậy, họ vẫn tuyên bố sự xét xử và thi hành việc ra hình mà chẳng bận tâm gì tới Roma. Đối với cha, người chúng không yêu mà chỉ ghét và sợ. Chúng không muốn tin rằng cha là đấng Messiah, nhưng không muốn giết cha cách cụ thể. Trong trường hợp cha là Messiah thực, chúng hành động cách khác. Chúng tố cáo cha xúi dục chống lại quyền bính Roma, các con gọi là phản loạn, để buộc Roma xét xử cha. Trong sự bỉ ổi của chúng, nhiều lần trong suốt 3 năm của sứ mạng cha, chúng đã kết án cha phạm thượng là tiên tri giả, và nếu như vậy thì cha phải bị kết án ném đá hoặc bị giết bất cứ cách nào rồi. Nhưng bây giờ để không phải hoàn tất tội ác một cách cụ thể, mà linh tính tự nhiên của chúng cảm thấy là sẽ bị phạt, chúng làm cho nó hoàn thành bởi tay Roma, bằng cách tố cáo cha là gian phi và nổi loạn. Khi đám đông đồi bại và các nhà lãnh đạo là Satan, thì không gì dễ hơn việc kết án một kẻ vô tội để thỏa mãn sự tàn bạo và ước muốn chiếm đoạt, để loại trừ con người mà chúng coi là một trở ngại và là sự phán xét. Chúng ta đã đi ngược thời gian về thời kỳ ấy, nhưng trong thế giới, luôn luôn sau khi đã ấp ủ những tư tưởng tàn bạo, những hành vi tàn bạo sẽ bùng nổ. Đám đông giống như trong thời kỳ thai nghén, đã nuôi trong lòng họ con mãnh thú. Bằng những giáo thuyết của ác thú, có ngày nó sẽ được sinh ra để nó xâu xé. Trước tiên, nó xâu xé những người tốt nhất, rồi nó sẽ xâu xé nhau. Phi-la-tô trở lại tòa án, gọi cha tới bên ông và cha hỏi cha. Ông đã nghe nói về cha. Trong số những bách binh đội trưởng chắc chắn có những người nhắc tới tên cha với tình yêu biết ơn, với nước ở mắt, với nụ cười trong tim và nói về cha như vị ân nhân. Trong bài tường trình của họ với vị pháp quan, khi được hỏi về vị tiên tri đã lôi kéo các đám đông và rao giảng một giáo thuyết mới về một vương quốc kỳ lạ, không thể quan niệm được đối với tâm tính của dân ngoại, họ đã luôn luôn trả lời rằng cha là người hiền lành, nhân từ, không tìm những danh dự trên trái đất, là kẻ ghi khắc và thực hành sự kính trọng và vâng lời đối với chính quyền. Vì ngay thẳng hơn người Israel, họ nhìn thấy sự thật và quý chuộng nó. Ngày Chúa Nhật trước đó, bị lôi kéo bởi tiếng hò hét của đám đông, Phi-la-tô đã ra đường và thấy một người cưỡi trên lưng con lừa nhỏ, không khí giới, luôn luôn chúc lành, bao quanh bởi đàn bà trẻ con. Ông đã hiểu là người này không có gì nguy hiểm cho Roma. Vậy ông muốn biết xem cha có phải là vua không? Trong sự châm biếm ngờ vực dân ngoại của ông muốn cười cái ngôi vua cưỡi lừa, có triều thần là các trẻ con đi chân đất, các đàn bà tươi cười, các đàn ông trong dân chúng. Và cái vương quyền này từ 3 năm nay đã rao giảng không dính bén vào giàu sang và quyền bính, không nói gì khác ngoài sự chinh phục của thần trí và linh hồn. Linh hồn là cái gì đối với một người dân ngoại? Cả đến các thần của họ cũng không có linh hồn, có thể nào con người lại có? Bây giờ cũng ông vua này, không triều thiên, không lâu đài, không cận thần, không binh lính, nhắc lại cho ông rằng nước người không thuộc về thế giới này. Đúng thực là không có một thừa tác viên nào hay một nhóm nào đứng lên để bảo vệ ông vua của họ và giật ông khỏi tay kẻ thù. Phi-la-tô ngồi trên ghế, dò la cha, và cha là một câu đố đối với ông. Nếu ông loại trừ khỏi tâm hồn ông những lo lắng về con người, những kiêu hãnh về chức vụ, những sai lầm của thuyết đa thần, ông sẽ hiểu ngay cha là ai. Nhưng làm sao ánh sáng có thể chiếu vào một nơi có quá nhiều thứ bít kín hết các lỗ và ngăn cản không cho nó vào? Các con ơi, ngày nay cũng vậy, luôn luôn như vậy. Làm sao Thiên Chúa và ánh sáng của người có thể vào một nơi không có chỗ cho người? Một nơi mà tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chắc và được bảo vệ bởi kiêu căng, bởi nhân tính, bởi thói hư, bởi các thái quá, bởi biết bao gác gian phụng sự ma quỷ để chống lại Thiên Chúa. Phi-la-tô không thể hiểu nước cha là gì, và điều đau đớn là ông không hỏi để được giải thích. Trước sự mời gọi của cha để nhận biết sự thật, ông ta một dân ngoại không thể khuất phục được đã trả lời bằng câu sự thật là gì, và nhún vai bỏ rơi câu hỏi. Ôi các con của cha! Ôi hỡi các Phi-la-tô của thời đại ngày nay, các con cũng giống như Poncio Phi-la-tô, nhún vai bỏ rơi câu hỏi sinh tử. Các con coi nó như một điều vô ích và bỏ qua. Sự thật là gì? Tiền bạc? Không. Đàn bà? Không. Quyền bính? Không. Sức khỏe thân xác? Không. Vinh quang loài người? Không. Vậy mà người ta bỏ rơi sự thật, cho nó là một ảo tưởng, không xứng đáng để chạy theo. Tiền bạc, đàn bà, quyền bính, sức khỏe, tiện nghi, danh dự, đó là những điều cụ thể, ích lợi để yêu mến và đạt tới bằng bất cứ cách nào. Các con lý luận như vậy, và còn tệ hơn Ê-sau, các con đổi của cải đời đời để lấy một chút đồ ăn thô tục, làm thiệt hại cho sức khỏe phần xác và thiệt hại cho phần rỗi đời đời của các con. Tại sao các con không khăng khăng để hỏi sự thật là gì? Sự thật chỉ xin được các con biết để giáo huấn các con về bản chất của nó. Nó ở trước mắt các con, cũng như với Phi-la-tô, nó nhìn các con với con mắt yêu thương nài nỉ. Nó van xin các con, hãy hỏi ta sẽ chỉ cho. Con thấy cha đã nhìn Phi-la-tô thế nào? Cha cũng nhìn tất cả các con như thế. nếu cha có một cái nhìn yêu thương đối với những kẻ yêu cha và xin lời cha, thì cha có cái nhìn yêu thương sầu não đối với những kẻ không yêu cha, không tìm cha, không nghe cha. Nhưng tình yêu thì luôn luôn là tình yêu, vì tình yêu là bản chất tự nhiên của cha. Phi-la-tô để cha ở đó và không hỏi gì hơn nữa. Ông đi tìm những kẻ xấu, họ nói mạnh hơn và dùng sự hung bạo để áp đặt ông, và ông nghe họ. Cái ông tội nghiệp này đã không nghe cha. Bằng cách nhún vai, ông đã từ chối lời mời nhận biết sự thật. Ông nghe lời dối trá. Sự tôn thờ ngẫu tượng, dù dưới bất cứ hình thức nào, luôn luôn đưa tới sự trọng kính và chấp nhận lời dối trá, dù là thế nào. Và lời dối trá được chấp nhận bởi kẻ yếu đuối, sẽ dẫn kẻ yếu đuối tới tội ác. Nhưng Phi-la-tô, trước ngưỡng cửa của tội ác, vẫn còn muốn cứu cha một và hai lần nữa. Chính ở điểm này mà ông gửi cha qua cho Hê-rô-đê. Ông biết rằng ông vua quỷ quyệt đi ngoắt ngoéo giữa Roma và dân của ông sẽ biết hành động thế nào để không làm tổn thương cho Roma, cũng không đụng độ với người Do Thái. Nhưng cũng như tất cả các kẻ yếu đuối, ông lùi lại vài giờ cái điều quyết định mà ông cảm thấy không sao làm được, hy vọng rằng sự giấy động sẽ im đi. Cha đã nói với các con, ngôn ngữ của các con phải là có, không là không. Nhưng ông ta đã không nghe được điều ấy, và nếu có ai nhắc lại cho ông, thì ông sẽ nhún vai như thói quen. Để thắng trong cái thế giới này, để có danh dự và lợi lộc, phải biết làm một cái không từ một cái có, hay một cái có từ một cái không, tùy theo cảm giác con người gợi cho. Thế kỷ 20 này có biết bao Phi-la-tô? Ở đâu rồi những anh hùng của Kitô giáo, những người nói có, luôn luôn có cho sự thật và vì sự thật, và không, luôn luôn không cho sự dối trá? Ở đâu rồi những anh hùng biết đương đầu với nguy hiểm và mọi biến cố bằng sức mạnh gang thép và với một sự trong sáng mau lẹ, không tránh né, vì điều tốt thì phải thi hành ngay lập tức và điều xấu thì phải xa lánh lập tức, không có nhưng, không có nếu. Khi cha từ nhà Hê-rô-đê trở về, lại một sự dàn xếp mới của Phi-la-tô, việc đánh đòn. Ông ta hy vọng gì? Ông ta không biết đám đông là một con thú hoang, và khi thấy máu, nó trở nên hung dữ hơn sao? Nhưng cha phải chịu tan nát để đền bù những tội về xác thịt của các con. Cha bị tan nát, không một phần nào của cơ thể cha mà không bị đánh. Cha là con người mà Isaiah đã nói, và với những cực hình đã được ra lệnh, người ta thêm vào những cực hình không được ra lệnh, cực hình được sáng tạo ra bởi lòng độc ác của con người, những gai nhọn. Hỡi loài người, các con thấy không? Vị cứu tinh của các con, vua của các con phải đội chiều thiên đau đớn để giải thoát cho cái đầu của các con khỏi bao tội lỗi dậy men trong đó. Các con có suy nghĩ đến sự đau đớn mà cái đầu vô tội của cha phải chịu để đền tội cho các con, cho các tội lỗi luôn luôn ghê gớm hơn của các con, từ tư tưởng chuyển qua hành động không? Các con là những kẻ xúc phạm đến nhau cả khi không có lý do. Hãy nhìn vị vua bị xúc phạm và người là Thiên Chúa, với cái áo choàng đỏ rách mỉa mai, với vương trượng bằng cây sậy và chiều thiên gai. Người đã đang chết mà họ còn đánh người bằng tay và bằng những chế nhạo của họ. Và các con không cảm thấy chút thương hại. Cũng giống những người Do Thái, các con tiếp tục giơ nắm tay với cha và la lối, cút đi, chúng tôi không có Thiên Chúa nào khác ngoài Caesar. Ôi những kẻ thờ tà thần, các con không thờ Thiên Chúa, nhưng thờ chính các con và kẻ độc đoán nhất giữa các con. Các con không muốn con Thiên Chúa, vì người không giúp đỡ các con trong những tội ác của các con. Satan phục vụ các con trong việc này. Vì vậy các con thích Satan hơn. Đối với con người, các con sợ, cũng giống Phi-la-tô. Và khi các con cảm thấy quyền năng người thống trị trên các con và bị lay động bởi tiếng lương tâm vì nó khiển trách các con nhân danh người, các con lại hỏi giống như Phi-la-tô, ông là ai? Cha là ai, các con biết rồi. Ngay cả những kẻ từ chối cha cũng biết cha là gì và cha là ai. Các con đừng nói dối. 20 thế kỷ đã bao quanh cha và đặt ra ánh sáng đấng cha là, và cho các con biết những kỳ công của cha. Phi-la-tô còn đáng được tha hơn các con. Các con đã có cái di sản của 20 thế kỷ Kitô giáo để nâng đỡ đức tin các con, hoặc để ghi khắc nó vào cho các con, vậy mà các con chẳng muốn biết gì cả. Nhưng cha đã khắt khe với Phi-la-tô hơn với các con. Cha đã không trả lời ông. Với các con, cha nói, mặc dầu thế, cha không thành công để thuyết phục các con rằng chính cha là đấng các con phải thờ phượng và vâng lời. Ngay bây giờ các con cũng còn kết tội cha là đã làm suy sụp cha trong các con vì cha không nghe lời các con. Các con nói các con mất đức tin vì vậy. Ôi những kẻ nói dối, đức tin của các con đâu? Tình yêu của các con đâu? Các con đã cầu nguyện và sống với tình yêu và đức tin hồi nào? Các con là những kẻ quyền thế ư? Hãy nhớ rằng các con được như vậy vì cha cho phép như vậy. Các con là những kẻ vô danh trong đám đông ư? Hãy nhớ rằng không có Thiên Chúa nào ngoài cha, không có ai hơn cha và ở trước cha. Vậy hãy dâng cho cha sự thờ phượng của tình yêu, và cha sẽ nghe lời các con, vì các con sẽ không còn là những đứa con hoang, nhưng là những người con Thiên Chúa. Đây, sự cố gắng sau cùng của Phi-la-tô để cứu mạng cha, trong khi ông tưởng là có thể cứu cha sau một trận đòn tàn nhẫn và không giới hạn. Ông giới thiệu cha với đám đông, đây là người đó. Theo tính nhân loại, cha làm cho ông thương hại. Ông hy vọng sự thương xót của đám đông, nhưng trước sự cay nghiệt khăng khăng và những đe dọa lấn lướt, ông không biết làm một hành động siêu nhiên, thích đáng và tốt để nói, ta phóng thích ông ta bởi vì ông ta vô tội. Chính các ngươi là những kẻ có tội, nếu các ngươi không giải tán, các ngươi sẽ biết sự nghiêm khắc của Roma. Đó, phải nói như vậy, nếu ông ta là người công chính, không tính toán tới sự dữ có thể xảy đến cho ông sau đó. Phi-la-tô không thực sự tốt, người tốt là Longino, anh ta ít quyền thế hơn ông quan tòa, ít được bảo vệ hơn, ở giữa đường, chỉ có ít lính ở chung quanh với một đám rất đông kẻ thù, anh ta đã dám bảo vệ cha, giúp đỡ cha, chấp nhận cho cha nghỉ ngơi, khích lệ cha bởi các bà đạo đức, bởi ông Cyrene, và sau cùng, cho cha có mẹ dưới chân thánh giá. Anh đó chính là anh hùng của công lý, và vì thế đã trở nên anh hùng của Đức Kitô. Hãy biết điều đó, hỡi các người chỉ biết bận rộn một điều duy nhất là của cải vật chất. Chính Thiên Chúa sẽ can thiệp để cung cấp nhu cầu cho các con, khi người thấy rằng các con trung thành với công lý và cái phát xuất ra từ Thiên Chúa. Cha luôn luôn trọng thưởng những kẻ hành động cách ngay thẳng. Cha bảo vệ kẻ nào bảo vệ cha. Cha yêu nó và trợ giúp nó. Cha luôn luôn là người đã nói, ai cho đi một chén nước vì danh cha cũng sẽ được thưởng. Với những kẻ cho cha tình yêu, một thứ nước giải khát cho môi Thiên Chúa tử đạo của cha, cha ban chính mình cha. Như vậy là có cả sự bảo vệ và chúc phúc.
Đường tên Via Dolorosa, phố Jerusalem ngày ấy. Quân lính dẹp đường cố ngăn, người tràn đám đông. Họ dành chỗ chen nhau để xem, có người bị án đóng đinh trên đồi gỗ. Mình đẫm máu vì lăn vết roi đòn, khắp lưng in hằn đầy đau đớn. người mang máu bệnh bằng những gai nhọn đầu buốt đau. Người chịu đau mỗi bước người đi, tiếng gào của những con người kết tội trên treo. Đường tên Via Dolorosa, còn đường tên của sự đau đớn, như chiến con nạp lên Đức Chúa Trời là vua Christ. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến yêu chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi đôi Golgotha. Đường in bóng hằn đê vết chân người, vác trên vai một thập tự giá. Người mang hết tội đè xuống vai, người chịu đớn đau. Người cận thân cũng lánh mặt đi, hương đồi lên tới cho ai cam chịu chết thay. Đường tên Via Dolorosa, còn đường tên của sự đau đớn, như chiến con nạp lên Đức Chúa Trời, Ngài vua Christ. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến thương chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi đôi Golgotha. Màu đào rửa sạch trong linh hồn của nhân gian, làm con đường vào trung tâm Hồ Đề Rô. Đường tên của sự đau đớn, như chiến con nạp lên Đức Chúa Trời, Christ vua tôi. Người cứ muốn bước trên đường này, lòng vì mến thương chính anh, chính tôi. Đường tên Via Dolorosa chạy tới nơi đôi Golgotha.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.